Đan Võ Thần Tôn, chương 1082, sau một tháng phó ước. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà, mạnh như thế. Một đám linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu võ giả, liền bị hắn dễ dàng như thế giải quyết. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt vẻ kính sợ càng sâu. Một bầy kiến hôi, mưu toan lay trời. Hài hước, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, cặp kia lạnh lẽo con mắt gắt gao tiếp cận Vân Khởi Lan. Vân Khởi Lan sắc mặt đột biến, hết sức khó coi, thân thể run như run rẩy. Nàng, đã bị sợ vỡ mật, Diệp Tinh Hà, ngươi chớ làm loạn. Vân Khởi Lan hoa dung thất sắc liền lùi lại hai bước, trong lòng nảy sinh thoái ý, ta làm loạn, ngươi lại có thể thế nào? Mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt tuôn trào ra, nghiền ép mà xuống. Vân Khởi Lan bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, làm sao là chịu nổi. Nàng lập tức hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng, ngã nhào trên đất, lá, Diệp Tinh Hà, ngươi chớ làm loạn, phụ thân ta có thể là tướng quốc. Vân Khởi Lan sắc mặt hoảng sợ, trong mắt nước mắt quay tròn, đúng là bị sợ quá khóc. Tướng quốc lại nên làm như thế nào? Ta giết không tha, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười lạnh. Nếu là lúc trước ta khả năng còn muốn đối tướng quốc phù có kính sợ. Nhưng tướng quốc phủ chủ mưu tạo phản, chỉ cần ta đem hắn nói ra, không cần ta giết ngươi, đại viêm đế quân cũng sẽ trừng phạt các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn càng là không sợ hãi, trong mắt sát ý bốc lên. Tinh Hà chậm đã, đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền sắc mặt lo lắng, đạp không tới. Lê thần quan, Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, khẽ nhíu mày, hỏi. Ngài sao lại tới đây? Ta nghe nói nơi đây ồn ào, liền tới xem một chút. Lê Lạc Tuyền sau khi hạ xuống cuống quýt nói rõ lý do. Tinh Hà, Vân Khởi Lan thủy chung là tướng quốc đại nhân độc nữ, ngươi không thể giết hắn. Diệp Tinh Hà còn chưa trả lời, Vân Khởi Lan lại hai mắt tỏa sáng, vội vàng hô to. Lê thần quan, ngươi phải làm chủ cho ta. Chấm, này dân đen, vậy mà công nhiên đả thương ta tướng quốc thị vệ, hắn tội đáng chết vạn lần. Hắn, im miệng cho ta, chấm, có thể nàng lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền gầm thét một tiếng cắt ngang. Vân Khởi Lan, lão phu nói cho ngươi, nơi này không phải tướng quốc phủ, dung ngươi không được làm loạn. Ta Thiên Viêm Thần Cung nếu muốn giết ngươi, tướng quốc cũng không thể tránh được. Lập tức cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi, bằng không, không cần hắn ra tay, lão phu tự mình đoạn ngươi một cánh tay. Giọng nói kia bên trong, dày đặc khí lạnh, sát ý nghiêm nghị. Vân Khởi Lan dọa đến thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi son, thấp giọng nói. Diệp Tinh Hà ta sai rồi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Hôm nay xem ở Lê Thần Quan trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi. Cút nhanh lên, Vân Khởi Lan cuống quýt đứng lên, thất tha thất thểu về sau chạy đi. Mà vây xem mọi người càng là dồn dập hít vào khí lạnh, thấp giọng nghị luận. Xem ra, Diệp Tinh Hà đây là cùng tướng quốc phủ triệt để vạch mặt. Hôm nay, Vân Khởi Lan mất hết mặt mũi, tướng quốc phủ tất nhiên không chịu bỏ qua. Một tháng sau, sáu tông thi đấu ứng cử viên liền muốn đi tướng quốc phủ đưa tin, đến lúc đó Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Lúc này, Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, lo lắng nói. Tinh Hà, một tháng sau, ngươi đi tướng quốc phủ đưa tin, nhất định phải cẩn thận. Góc truyện audio.com, Lê thần quan yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay đưa tiễn Lê Lạc Tuyền quay người đi trở về sân nhỏ. Cổng đám người còn không chịu đi lên, vẫn tại cao giọng nghị luận. Các ngươi nói, Diệp Tinh Hà đến cùng có dám đi hay không? Ta nhìn hắn không dám đi, tướng quốc phủ thế lực to lớn, đến lúc đó muốn đi rất nhiều đến quan quý tộc. Chẳng qua là bằng phần quan hệ này, liền có thể đè chết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cần dám đi chắc chắn sẽ bị tướng quốc đại nhân đánh chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nghe được những lời kia chẳng qua là cười trừ. Tướng quốc phủ mưu đồ bí mật tạo phản, thượng quan Thanh Thanh đã đem việc này báo cáo. Đến lúc đó, tướng quốc phủ tự thân khó đảm bảo, nào còn dám quản Diệp Tinh Hà. Vậy chúng ta liền va vào, xem ai thủ đoạn cứng hơn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, nghiêm nghị nói. Mộ Vân Lâm, Vân Khởi Lan, một tháng sau ta nhất định muốn các ngươi trả giá bằng máu. Sau đó hai ngày, Diệp Tinh Hà muốn đi tướng quốc phủ phó ước, tin tức truyền dư luận xôn xao. Mọi người đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, liền Tề Sử Mặc đều khuyên hắn đi ra ngoài trước tránh một chút. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí chạy tới Hậu Sơn tiến hành tĩnh tu. Hậu Sơn, một tòa cô phong đình, Bốn chu hàn phong lẫm liệt gào thét mà qua. Diệp Tinh Hà bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, quần áo bay phất phới. Hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, trong mắt tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm. Bây giờ, dùng thực lực của ta, chỉ có thể đối phó linh hồ cảnh ngũ trọng lâu đỉnh phong kẻ địch. Muốn đối phó tướng quốc phủ, còn thiếu rất nhiều. Huống chi, sau 10 ngày liền là Thanh Huyền Cung mở ra thời điểm, ta nhất định phải lập tức đột phá, đi tìm Thanh Đế tin tức. Dứt lời, Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đột phá. Khổng lồ thần cương, như là nước sông thao thao bất tuyệt trong đan điền đi khắp. Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực muốn đem hắn ngưng tụ thành đạo thứ tư thiên tuyền. Nhưng, hắn nhiều lần đột phá, đều là dùng thất bại chấm dứt. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương hao hết. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra cau mày nói. Vì sao ta nhiều lần đột phá, một mực không có kết quả? Trong cơ thể tựa hồ có một lớp bình phong, trở ngại ta đột phá. Linh hồ cảnh theo đạo lý nói, sẽ không có lần bình chướng, chẳng lẽ là ta tu luyện ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy, đạp không mà lên, đi tới thiên thư đại điện, chuẩn bị tìm đọc cổ thư. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà tới đến trước đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt cung điện kia có tới cao hơn 20 mét, do si thần long mộc xây thành, cổ kính. Cái này là thiên thư đại điện, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt nhấc chân đi vào đại điện bên trong. Đại điện 10 phần rộng lớn, trong đó có giá sách bày ra thư quyển sách cổ nhiều vô số kể. Ở trong đó tất có thể giải ta nghi ngờ sách. Diệp Tinh Hà lẩm bẩm một tiếng, đang muốn đi vào trong đó, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Ồ, đây không phải Thiên Vũ Viện thủ tịch Diệp Tinh Hà sao? Cái kia âm dương quái khí trong lời nói, càng có một tia âm lãnh sát ý, Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Góc truyện audio.com Chỉ thấy một người mặc áo bào xanh, ánh mắt oán độc thanh niên, đứng sau lưng hắn. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái áo bào xanh đệ tử, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Dương Lăng Vũ, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có chuyện quan trọng, đừng phiền ta. Dứt lời, hắn nhấc chân muốn đi lên phía trước. Dành con, đứng lại cho ta. Chấm, nhưng lúc này, Dương Lăng Vũ lông mày nhíu lại, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn ánh mắt càng ngày càng âm tàn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi đụng vào trong tay của ta, còn muốn đi. Lão tử Thiên Long hội thù còn không có tìm ngươi báo, hôm nay trước hết cắt ngang ngươi một cánh tay, lấy chút tiền lãi. Cách chương.